Thế nhưng mà giờ thứ hai này thì tôi muốn dành ra để xin các anh chị tập trung mà chúng ta nhìn vào David như là một mẫu gương cho đời sống đức tin của mình. Ta đi từng giai đoạn một. Thú thật với các anh chị là trong đời sống linh mục mà đi giảng tĩnh tâm thì tôi hầu như năm nào tôi cũng đi giảng. Nhưng mà một trong đề tài mà đến bây giờ nhìn lại tôi vẫn thích ấy, chính là cuộc đời của vua David. Và thấy nó sống động, thấy nó gần gũi. Nó gần gũi với kinh nghiệm của đời sống con người. Người ta cứ thử đi từng bước, người ta thấy thứ nhất là tội lỗi. Xem mình có không? Chưa hỏi đã bảo có rồi. Nhưng mà bây giờ để xem cái tội lỗi của David này làm sao này. Ta lấy cái chương 11. Không có nhiều giờ đâu, cho nên là mỗi phần ta đọc một hai câu thôi. Chương 11 mà từ câu 1 cho đến câu 5 thôi. Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua David sai ông Joab đi cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Israel. Họ giết hại con cái Amon và vây hãm Rabba, còn vua David thì ở lại Jerusalem. Vào một buổi chiều, vua David từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm, nàng nhan sắc tuyệt vời. Vua David sai người đi điều tra về người đàn bà, và người ta nói, đó chính là bà Bathsheba, con gái ông Eliam, vợ ông Urijah người Khết. Vua David sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua nằm với nàng. Khi ấy nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế, rồi nàng trở về nhà. Người đàn bà thụ thai, nàng sai người đến báo tin cho vua David rằng tôi có thai. Ở trong cái phần này tôi chỉ xin các anh chị để ý cái câu này, câu thứ hai này. Vua đi bách bộ đó, từ sân thượng vua thấy cái giác quan. Chúng ta có ngũ quan phải không? Mắt thấy, tai nghe, mỗi người, rồi còn tay đó, giác quan. Giác quan là một cái phương thế để giúp mình mở ra và tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Rất là cần thiết. Những anh chị em mà không có cặp mắt sáng như chúng ta, họ không nhìn thấy thế giới. Những anh chị em mà bị điếc, thế thì cái sự giao tiếp của họ với người khác đương nhiên là nó bị giới hạn lại. Cho nên giác quan rất là cần thiết. Mình tiếp xúc với thế giới. Nhưng mà đồng thời nó cũng có cái nguy hiểm ở chỗ này, là khi mà mình tiếp xúc với những hình ảnh xấu đó, thì cái hình ảnh đó nó đi vào trong tâm trí của mình và nó có thể trở thành nguồn cơn cám dỗ. Thấy, rõ ràng David thấy mà là thấy một người phụ nữ đang tắm. Giá mà thấy bà ta đang cuốc đất thì đã là đỡ chuyện. Thấy người ta đang tắm thì nó mới ra chuyện. Thấy không? Thế bây giờ mình tưởng tượng đến cái thế giới ngày hôm nay của mình đi. Thế giới của Internet. Biết bao nhiêu hình ảnh. Anh chị có kinh nghiệm rồi. Mà đến một thời đó là Internet free, tức là không có mất tiền, cứ việc vào thoải mái. Nhưng mà khi người ta cho mình vào miễn phí như thế đó, thì người ta tìm mọi cách người ta quảng cáo. Tôi chả giấu giếm gì, tôi là linh mục. Khi tôi sống ở bên Mỹ, tôi cũng vào Internet free để khỏi mất tiền. Nhưng mà rất là khổ sở vô cùng, bởi vì mỗi lần mình vừa mới vào thì xin lỗi, đã thấy một cái hình toàn là những người nghèo chả quần áo gì. Đấy. Trong một cái thế giới mà mình không muốn, nhưng mà nó tấn công mình thường xuyên. Bên cạnh đó là phim ảnh. Biết bao nhiêu hình ảnh dung tục. Và đấy, tất cả những cái hình ảnh đó nó đi vào trong tâm trí chúng ta. Và nó rất có thể trở thành nguồn cơn cám dỗ. Như David vậy. Có một lần một bạn thanh niên hỏi tôi bằng, thưa cha, con xem phim sách có tội không ạ? Thế tôi mới nói với anh bạn đó là tôi thì tôi không có trả lời là có tội hay là không có tội. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi bạn thế này này. Thế bây giờ bạn xem xong cái cuốn phim đó, bạn có ngay lập tức là quên không? Hay là vẫn nhớ lai rai? Đấy, cái đó mới là cái quan trọng nhá. Ai dám nói với tôi là xem xong một cái là quên ngay? Không có ai quên. Mà nhớ không chỉ lai rai đâu, hơi nhiều. Và từ cái nhớ đó nó dẫn đến cái gì? Đấy, hành động tội lỗi. Đừng có chuyện trả lời là tội là không tội. Phải thấy cái chiều dài của nó. Nguy hiểm là cái chỗ đó. Chính vì thế mà lời khuyên của những nhà đạo đức từ xưa, ngày hôm nay người trẻ có thể coi thường, nhưng thực sự vẫn có giá trị lắm. Đó là phải giữ gìn ngũ quan, đặc biệt là con mắt, cửa sổ linh hồn. Chứ còn là mình lại cứ thoải mái để mà thỏa mãn những đòi hỏi của giác quan, biết bao giờ cùng. Biết bao giờ cùng. Con vật nó chỉ hành động theo bản năng thôi. Còn con người Chúa ban cho có trí khôn sáng tạo, thì lại sáng tạo ra đủ thứ chuyện linh tinh. Cho nên một đoạn văn rất là ngắn, và tôi chỉ để ý có một động từ thôi là thấy đó, là mục đích là các anh chị quan tâm cái này. Cho mình và cho cả việc giáo dục con cái nữa. Ở đây là nhiều bậc cha mẹ lắm đây nè. Có một lần tôi đã nói rồi đấy, thời đại Internet này, ngay ở bên Mỹ bây giờ là nhiều gia đình người ta không còn để cho những đứa con nó dùng Internet riêng trong phòng nó nữa. Thói quen của họ là mỗi đứa con có một phòng riêng. Bố mẹ vào là phải gõ cửa đàng hoàng nhé. Phải tôn trọng nó. Người ta vẫn có phòng riêng cho con. Nhưng mà nguyên cái chuyện là computer đó, máy tính đó, để sử dụng, người ta để ngoài phòng khách hoặc là cái phòng học chung gia đình. Để làm gì? Để có thể kiểm soát được. Internet lợi lắm và cũng hại vô cùng. Vấn đề là chúng ta này, người sử dụng, mình có làm chủ được nó không, hay là nó làm chủ mình? Nó rất là lợi nếu mà biết làm chủ nó. Có bao nhiêu nguồn tri thức, có bao nhiêu nguồn tư liệu để cho mình bồi bổ kiến thức qua Internet. Nhưng mà ngược lại cũng biết bao nhiêu là hình ảnh và bao nhiêu là tư liệu xấu. Nó giết chết tâm hồn mình. Ăn thua là mình làm chủ. Cho nên để ý giác quan. Một khía cạnh thứ hai cũng trong cái bản văn ngắn kế tiếp đó. Chúng ta đọc đến câu thứ 5. Bây giờ từ câu 6 cho đến câu 9. Từ câu 6 cho đến câu 9, Sau khi mà Bát-xê-ba báo tin cho David là bà ấy đã có thai rồi, thì sao? Vua David sai người đến nói với ông Joab, hãy sai Uri-gia người Khết về gặp ta. Ông Joab sai ông Uri-gia về gặp vua David. Khi ông Uri-gia đến với vua, vua David hỏi thăm về ông Joab, về quân binh, về chiến sự. Rồi vua David bảo ông Uri-gia, hãy xuống nhà của người và rửa chân. Ông Uri-gia ra khỏi đền vua, có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo sau. Nhưng ông Uri-gia nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi của chúa thượng ông, và ông không xuống nhà mình. Cái điều mà tôi muốn các anh chị quan tâm ở đây, chúng ta gọi là mối tội đầu. Thế nào là mối tội đầu? Đấy, đó là cái thứ tội mà khi mà mình vướng vào là từ đó nó dẫn đến vô vàn cái thứ tội khác. Ông David, ông ấy đã vướng vào cái tội là ngoại tình với bà Bát-xê-ba, mà bây giờ là có thai rồi, có tăng chứng rồi. Nhà vua mà lại linh tinh với lại bà vợ của một viên tướng của mình thì còn danh tiếng gì nữa, danh dự ở đâu nữa. Thế là anh bắt đầu anh phải tính thôi. Từ cái tội đó nó dẫn đến cái gì? Gian dối. Trước hết là gian dối đã. Cho triệu ông tướng từ mặt trận trở về thăm hỏi thịnh tình lắm. Người này làm sao rồi, mặt trận thế nào? Nhưng mà đấy đâu có phải là mục đích chính, phải không? Đánh bài lờ vậy thôi. Còn cái mục đích chính là làm sao? Để đãi cho anh một bữa cơm thiệt là ngon, rồi cho anh về nhà ở với vợ con ít ngày nghỉ ngơi cho nó thoải mái. Mà nếu anh đã về nhà anh nghỉ ngơi ít ngày rồi, anh trở về mặt trận, vợ anh ở nhà có bầu thì bố ai mà biết được. Giỏi vậy, không chừng mình còn giỏi hơn nữa. Bởi vì khi mà vướng vào chuyện nó tự nhiên là người ta thông minh đó. Người ta phải tìm cách để mà thoát hiểm chứ. Người ta thông minh ra. Đấy, mối tội đầu đó, thấy không? Nó dẫn đến là gian dối. Nhưng mà ta đọc Thánh Kinh thì thấy tội nghiệp cái ông tướng này. Ông ngay thẳng quá sức. Ông ngay thẳng quá. Vua cho về nhà nghỉ với vợ con mà ông ấy lại nặng lòng với chiến binh ngoài mặt trận, nhất định không về, lại cứ ngủ ở sân nhà vua. Giá mà chịu khó về ở với vợ thì còn sống, mà lại cứ ngủ ở sân nhà vua, cho nên mới đến cái giai đoạn thứ hai là giết thôi, giết người thôi. Mà lại đau khổ cái là chính mình David viết một bức thư cho viên tướng chỉ huy mặt trận, và chính ông tướng này cầm cái án tử trong tay mình để trao cho người khác. Đau đớn là chỗ đó. Cái câu chuyện này ngay cả về mặt bi kịch rất hay. Nó có những cái chi tiết mà nó làm cho mình thấy nó đau xót. Con người rất là ngay thẳng, cầm cái án tử trong tay mình để giao cho người khác, để người ta giết mình. Cho nên con người đối xử với nhau là khủng khiếp. Có một cái câu châm ngôn ở trong tiếng Latin đó là con người đối với con người là chó sói đối với nhau. Người ta dùng mưu mô để mà hại nhau. Kinh khủng. Mà điều chúng ta quan tâm đấy, mình vướng vào một cái mối tội đầu sẽ dẫn đến nhiều thứ tội khác lắm. Và tôi nghĩ rằng đây không chỉ là chuyện của Thánh Kinh, mà là chuyện của đời thường. Ngày hôm nay cũng đang diễn ra rất nhiều cảnh y như vậy. Cũng vướng vào những mối tội đầu này, rồi cũng gian dối, rồi cuối cùng cũng dùng quyền lực để giết hại người khác, chỉ để bảo vệ chính mình. Cho nên nếu không có Chúa thì chắc không có sự công bằng. Không có sự công bằng. May mắn là còn có Chúa.